Thứ ba tuần thứ 10 năm thường niên. Bài đọc 1 bài trích sách tiên tri Isaiah. Thời vua Ahaz, con vua Jotham, cháu vua Uzziah chỉ vì Juda, thì vua Aram là Rezin và vua Israel là Pekah, con ông Remanja, lên đánh Jerusalem nhưng không thể tấn công được. Người ta báo tin cho nhà David rằng Aram đã đóng quân ở Ephraim. Bấy giờ, lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió. Đức Chúa phán với ông Isaiah: Ngươi hãy cùng với Sơ-a-gia-súp con ngươi đã đón vua Ahaz ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng thờ nền dạ. Ngươi hãy nói với nhà vua: Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ. Chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rezin vua Aram và của người con của Remanja. Vì Aram cùng với Ephraim và người con của Remanja đã tính mưu hại ngài và nói: Ta hãy lên đánh Juda, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Tha-pên làm vua ở đó. Đức Chúa là Chúa thường phán thế này: Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có, vì đầu của Aram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rezin. 65 năm nữa, Ephraim sẽ tan tành, không còn là một dân. Đầu của Ephraim là Samari, đầu của Samari là con của Remanja. Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ là người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi hỡi Corazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ là đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Thia và Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng tới tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề phép lạ và niềm tin. Người Do Thái thích phép lạ, người Việt Nam cũng thích phép lạ không kém. Điển hình là đêm 13 tháng 6 vừa qua, có một nguồn tin cho biết là Đức Mẹ đã hiện ra, sẽ hiện ra trên bầu trời Hữu Sơn. Biết bao nhiêu người đã mất ngủ vì mong được nhìn thấy. Hậu quả, chẳng có ai thấy Đức Mẹ hiện ra cả. Khi được chất vấn, những người phát nguồn tin ấy chống chế, vì người Hữu Sơn không có đức tin đủ nên không thấy. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu làm phép lạ để khơi dậy niềm tin. Khi đã có đức tin rồi, phép lạ không còn cần thiết nữa. Đối với những người cứng lòng, có làm phép lạ bao nhiêu cũng không dẫn tới niềm tin. Các bài đọc hôm nay muốn dẫn chứng sự liên hệ giữa niềm tin và phép lạ. Trong bài đọc 1, khi phải đối diện với sức mạnh của liên minh Syro-Israel, lòng vua và dân Juda run rẩy như cây rung rinh trước gió. Đức Chúa sai cha con ngôn sứ Isaiah đến củng cố tinh thần cho nhà vua và nhắc nhở: Đừng sợ thế lực của họ, cứ tin tưởng vào Thiên Chúa thì vương quốc Juda sẽ đứng vững. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu so sánh dân chúng của các thành khác nhau để chứng minh một sự thật. Nghe giảng dạy nhiều và chứng kiến nhiều phép lạ không luôn dẫn tới niềm tin. Ngài cũng cảnh cáo khán giả: Hưởng càng nhiều đặc quyền bao nhiêu sẽ càng bị phán xét nặng bấy nhiêu. Bài đọc 1: Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Thứ nhất, cõng rắn cắn gà nhà. Lịch sử chứng minh người cùng một quốc gia không luôn luôn thương yêu và bảo vệ nhau. Vì tham vọng chính trị, vua Israel miền Bắc liên minh với vua Syria để chống lại vua Juda miền Nam. Khi vua của Juda nghe tin này, tim của nhà vua và của dân thành run rẩy như cây rung rinh trước gió. Thứ hai, cần có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Trong lúc khốn khó là lúc biểu lộ niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngài sai Juda là con ông Sơ Ajasup đến củng cố tinh thần vua Akat. Vua Juda, đừng sợ, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúa đòi niềm tin của vua Juda. Trừ phi nhà vua có một đức tin mạnh mẽ, nhà vua không thể đứng vững. Đức Chúa gọi vua Israel và vua Syria là hai cái đầu que củi chỉ còn khói. Thực tế chứng minh, vương quốc Israel bị rơi vào tay của Assyria vào năm 721 trước công nguyên, và Assyria bị rơi vào tay Babylon chỉ ít lâu sau đó. Ngôn sứ muốn nói cho Akkad biết, Đức Chúa là đấng quan phòng mọi sự, Ngài sẽ bảo vệ những ai đã trọn vẹn niềm tin nơi Ngài. Phúc âm. Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Thứ nhất, so sánh Chorazin và Bethsaida với Tyre và Sidon. Bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Chúa nói, khốn cho ngươi hỡi Chorazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà làm được tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Thứ nhất, Chorazin và Bethsaida. Chorazin được các nhà khảo cổ đồng nhất với thành Kerase hiện đại, cách Capernaum chừng 2.5 dặm về phía bắc. Bethsaida là một làng của vùng Galilee, nằm về phía tây của hồ Tiberias trong dải đất Genesaret. Bethsaida là quê hương của Phêrô, Andrew và Philip, và là chỗ Chúa Giêsu thường xuyên lui tới. Hai phép lạ Chúa Giêsu làm được kể chi tiết là phép lạ Chúa chữa người mù tại Bethsaida, Marco chương 8 câu 22, và phép lạ nuôi 5.000 người ăn tại Bethsaida, Luca chương 9 câu 10 đến 17. Ngoài ra, Luca cũng từng thuật việc Chúa Giêsu dạy dỗ và chữa lành nhiều người tại đây. Tyre và Sidon là hai hải cảng thương mại lớn và phồn thịnh của người Phoenicia, Lebanon ngày nay, nằm dọc theo bờ biển Mediterranean. Tyre nằm khoảng 23 dặm về phía bắc của Akko và cách Sidon khoảng 20 dặm về phía nam. Chúa Giêsu rất ít khi rao giảng ngoài lãnh thổ của Palestine, và các thánh ký chỉ tường thuật một lần Chúa đến vùng Tyre và Sidon khi một người đàn bà Canaan nài xin Ngài cứu con gái bà khỏi quỷ ám. Chúa Giêsu thử thách đức tin của bà cách trầm trọng, không nên lấy lương thực của con cái mà vứt cho chó. Matthew chương 15 câu 21, trước khi Ngài chữa lành con gái của bà. Thứ hai, so sánh Capernaum với Sodom. Chúa phán, còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phào nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Capernaum có thể nói là thành của Chúa Giêsu, vì Ngài thường xuyên lui tới dạy dỗ và làm phép lạ tại đây. Gioan từng thuật Chúa làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana, Xin coi Gioan chương 2 câu 12. Bởi chữa lành con trai của một quan chức. Gioan chương 4 câu 46. Matthew từng thuật phép lạ Chúa chữa đầy tớ của viên đại đội trưởng Roma. Xin coi Matthew chương 8 câu 5. Marco từng thuật Chúa chữa người bại liệt được thòng xuống từ mái nhà. Marco chương 2 câu 1. Luca từng thuật Chúa chữa người bị quỷ ám. Luca chương 9 câu 33. Marco từng thuật Chúa giảng trong hội đường Capernaum chương 1 câu 21. Bởi Gioan ghi lại rõ ràng diễn từ về bí tích thánh thể xảy ra sau phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người và phản ứng của dân chúng cũng xảy ra tại đây. Gioan chương 6. Sodom. Chúng ta biết đến thành phố này trong sách Sáng Thế khi Thiên Chúa khiến lửa từ trời thiêu rụi thành phố này vì những tội tày trời họ xúc phạm đến Ngài, nhất là tội thác loạn tình dục như tên thành được gọi. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 18 câu 16 đến 33, chương 19 câu 1 đến 29. Thành phố này nằm đối diện với Gioa về phía tây nam của biển chết. Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giê-xu, Ngài dùng nhiều thời gian cho việc rao giảng chung quanh vùng biển hồ. Rất ít khi Ngài đi ra khỏi Galilê và Jerusalem. Vì thế, các thành của dân ngoại như Tyre, Sidon, Sodom hầu như không có cơ hội được nghe lời giảng hay chứng kiến các phép lạ người làm. Khi đưa ra sự so sánh giữa các thành phố, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến một điểm quan trọng. Ai được cho nhiều cơ hội để ăn năn sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề hơn. Bethsaida và Capernaum chắc chắn sẽ bị phán xét nặng nề hơn Tyre, Sidon và Sodom. Áp dụng trong cuộc sống. Ai được hưởng đặc quyền nhiều không nhất thiết sẽ tin và yêu mến nhiều. Trái lại như Chúa đã báo trước, không có tiên tri nào được yêu mến nơi xứ sở của mình. Ai được hưởng đặc quyền nhiều sẽ bị phán xét nặng hơn. Thách đố của chúng ta, có quá nhiều cơ hội để biết Chúa, có làm cho chúng ta yêu Chúa nhiều và vững vàng trong đức tin của chúng ta không? Amen.